phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Năm 2022 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Toàn huyện có 18/19 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 88.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 658 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 370 tỷ đồng. Huyện cũng đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển và các công trình trọng điểm của huyện. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả toàn diện. An ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dịp tuần đầu tiên của năm 2023, những người làm chương trình xin kính chúc quý thính giả nghe đài một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng.
Tiết mục điểm tin tuần qua.
Trong chuyên mục này, mời quý vị và các bạn cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy điểm lại một số hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tin nổi bật tuần qua là tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện lần thứ 7 khóa 21. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện ta phản ánh, hiện nay một số nhà văn hóa thôn đang bị xuống cấp hư hỏng. Do vậy, đề nghị cả cơ quan chức năng cần có cơ chế quan tâm hỗ trợ để xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, quan tâm đầu tư công trình nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Cử tri đề nghị cần quan tâm giải quyết việc làm, lấn chiếm lòng lề đường, đoạn từ Chừa Cưới đi xã Ngưu Thủy Bắc, tránh gây ách tắc, đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều cử tri đề nghị cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đê thượng nguồn Mỹ Trung, tạo điều kiện cho sản xuất và nhiều kiến nghị đề xuất khác. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện đã giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri trên địa bàn. Đồng thời giải thích rõ những vấn đề liên quan đến tình trạng xuống cấp, cơ chế đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, điều chỉnh việc áp giá đền bù tuyến đường cao tốc Bắc Nam, điều kiện phê duyệt quy hoạch trong phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Trần Hải Châu cũng đề nghị các ban ngành chức năng, huyện phối hợp để tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cử tri. Cũng trong đợt này, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 11 điểm trong toàn huyện, nhằm báo cáo nội dung, chương trình, trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21. Tuần qua, huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện. Số cuộc kiểm tra, giám sát và số tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng so với năm 2021. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Qua kiểm tra, cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 36 đảng viên vi phạm với các hình thức khiển trách 29 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến hướng dẫn số 05/HĐTU ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 69 QĐTU ngày 7 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tuần qua, các phòng ban ngành, đoàn thể và các xã thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai công tác kế hoạch năm 2023. Cụ thể, ngày 26 tháng 12 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao 3 suất quà với tổng số tiền 18 triệu đồng từ quỹ Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương cho 3 trẻ mồ côi trên địa bàn và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội phụ nữ năm 2022. Ngày 29 tháng 12, huyện đoàn Lệ Thủy tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, huyện đoàn Lệ Thủy hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác. Nổi bật trong năm là các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã thực hiện được 58 công trình phần việc thanh niên, trong đó có 4 công trình thanh niên cấp huyện, 54 công trình phần việc cấp cơ sở, trao tặng 550 túi quà an sinh cho người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thành lập 24 đội hình với 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia, hỗ trợ thực hiện chương trình Trường Em Thay Áo Mới tại 35 điểm trường trên địa bàn. Vận động quyên góp gần 200 xe đạp mới, trao tặng cho các em thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2023. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, tuần qua có nhiều hoạt động đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND và sơ kết mô hình cùng dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có người sử dụng xung kích điện, chất độc, chất cấm khai thác thủy sản, mô hình cùng dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có người sử dụng xung kích điện, chất độc, chất cấm khai thác thủy sản được triển khai đầu tiên tại xã Lộc Thủy từ năm 2021, sau đó được nhân rộng ra 6/26 xã thị trấn. Đến nay, đã vận động người dân từ giao nộp 126 bộ xung điện, gần 350 mét lồng xếp, xử lý vi phạm hành chính 28 đối tượng dùng công cụ kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn xử phạt 114 triệu đồng, khởi tố một bị can về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Mô hình cùng dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có người sử dụng xung kích điện, chất độc, chất cấm, khai thác thủy sản, được tất cả người dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đồng tình ủng hộ. Bởi mô hình đem lại lợi ích cả trước mắt và lâu dài cho chính người dân, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, trong tuần cuối năm nay, Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Tuần qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2023 giữa các địa phương và đơn vị nhận quân. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả hiệp đồng năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã phổ biến về việc tổ chức giao nhận quân năm 2023. Theo đó, đại diện các đơn vị giao quân và nhận quân đã thảo luận, trao đổi những kết quả đạt được trong công tác giao nhận quân, công tác hiệp đồng giao nhận quân. Theo kế hoạch năm 2023, huyện Lệ Thủy được giao tuyển chọn 197 thanh niên nhập ngũ vào 5 đơn vị quân đội. Trong đó, có 160 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 37 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để đảm bảo kế hoạch tuyển quân, thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để hoàn chỉnh thủ tục có liên quan, bảo đảm đúng đủ, chốt quân số với đơn vị nhận quân, quản lý tốt quân số sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và công dân sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh gọi nhập ngũ, thường xuyên nắm tình hình công dân gọi nhập ngũ để có biện pháp xử lý. Về sản xuất, tuần qua, nhiều xã ở vùng Gò Đôi như Mai Thủy, Phú Thủy đã xuống giống lúa vụ đông xuân năm 2022-2023. Các địa phương khác tích cực chuẩn bị các điều kiện để xuống vụ lúa đông xuân theo đúng khung lịch thời vụ. Bên cạnh đó, bà con nông dân các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Hoa Thủy, Cam Thủy tích cực chăm sóc rau màu, hoa, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mây vàng. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên tổ ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp nhìn trông xinh như hoa. Rực lời ta áo xanh xanh, chân vân tím vàng đẹp hơn thiên nga. Và về em bé du dít khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh cùng bay khắp trời cùng du dít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng trống rộn ràng. Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm cười vui, lòng ta thấy yêu đời.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới nhiều sức khỏe và làm việc hiệu quả. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.